Kiếm nghịch thương khung, chương 687, địa giai lục trọng 2, góc truyện audio.com, đại địa long mạch giống như vật chết trong nháy mắt liền sống lại tiếp tục nhúc nhích, nó vẫn chứa huyền thiên ở trong miệng rồi chìm xuống lòng đất. Ở trong miệng rồng, thì tinh khí địa mạch càng đậm đặc hơn mấy chục lần, cũng có thể hơn 100 lần khi ở trong không khí, vô cùng sung túc. Cơ hội khó gặp được, huyền thiên lập tức dứt bỏ tạp niệm, bắt đầu hấp thu tinh khí địa mạch để luyện hóa, hết sức chăm chú vùi đầu vào tu luyện. Đại địa long mạch lặn sâu xuống dưới lòng đất, đi qua đi lại không có mục đích, huyền thiên thì ngồi ở trong miệng rồng, hoàn toàn quên mọi cảnh vật xung quanh, địa mạch tinh khí liên tục không ngừng bị hắn hấp thu luyện hóa, thực nguyên trong cơ thể hắn càng ngày hùng hậu, từng huyện then chốt ở trong kinh mạch từng bước được kích hoạt. Một ngày, hai ngày, ba ngày, ngay lúc này thời gian đại địa long mạch qua lại ở trong lòng đất hình như càng ngày càng lâu so với lần trước. Năm ngày qua đi, tu vi của huyền thiên lại một lần nữa đột phá, bước chân vào địa giai cảnh lục trọng, lần trước đột phá lên địa giai cảnh ngũ trọng, phải qua hơn một tháng, nếu cũng có đủ tinh khí địa mạch thì tốc độ cường giả địa giai tu luyện thật đúng là giống như đang ngồi trên hỏa tiễn bình thường. Đại địa long mạch vẫn đi qua đi lại ở trong lòng đất như trước, huyền thiên cũng tiếp tục tu luyện, củng cố tu vi. Thấm thoát, đã qua 5 ngày, tu vi của huyền thiên đã đạt tới địa giai cảnh lục trọng đỉnh phong, chỉ kém chút nữa thì có thể kích hoạt thêm mấy huyệt then chốt, như vậy tu vi có thể tiến thêm một bước đột phá lên địa giai cảnh thất trọng, trở thành cường giả địa giai cảnh hậu kỳ. Chỉ cần tiếp tục thêm một chút nữa, như vậy có thể tiến vào địa giai cảnh thất trọng, huyền thiên thầm nghĩ ở trong lòng. Nhưng mà tính toán của huyền thiên có lúc cũng không thành công, thời điểm hắn đang chuẩn bị kích hoạt mấy huyệt then chốt thì tinh khí địa mạch đột nhiên giảm mạnh. Hừ, huyền thiên mở địa nhãn thần đồng ra, ngay cả phần cổ cùng đầu của đại địa long mạch đều nhìn thấy rõ, chỉ thấy đầu rồng của đại địa long mạch đang run rẩy, hơn nữa so với lúc bình thường thì hình như càng thêm phai nhạt, dùng thần đồng nhìn, dường như nó trong suốt thêm một tầng, tựa hồ muốn tiêu tán đi. Đây là triệu chứng tinh khí long mạch tiêu hao quá nhiều, huyền thiên nếu vẫn muốn hấp thu mạnh hơn nữa thì đại địa long mạch này sẽ triệt để tiêu tán đi mất. Ai, đại địa long mạch này không đủ lớn, cũng không đủ để cho tu vi của ta tăng lên đến địa giai cảnh thất trọng rồi, đại địa thì vô cùng vô tận, nhưng long mạch lại hết sức thưa thớt, thôi ta cũng không nên để long mạch này bị hủy ở trong tay ta. Huyền thiên trong lòng nghĩ thế, lập tức đình chỉ tu luyện. Đại địa long mạch có linh tính, nhìn thấy huyền thiên đình chỉ hấp thu tinh khí địa mạch rất nhanh liền vọt lên mặt đất đem huyền thiên phun ra, sau khi đưa tiễn được sát tinh này đi, nó lại nhanh chóng chìm vào trong lòng đất. 10 ngày qua đi, huyền thiên mới trở lại mặt đất, hắn nhìn xung quanh một chút, hiện tại hắn đang ở bên trong một dãy núi, đã không còn ở tại sa mạc nữa rồi. Lần trước đại địa long mạch ở trong lòng đất di chuyển không ngớt, trong 2 ngày huyền thiên liền từ đông bắc bộ thần châu đi tới tây nam bộ, mà lần này, lại di chuyển ở dưới lòng đất 10 ngày, trong lòng huyền thiên cả kinh, sẽ không phải là rời khỏi đại địa thần châu, chạy đến. Góc truyện audio.com, đại lục khác đấy chứ. Huyền thiên bay ra khỏi dãy núi, thì tìm được một thành trì, sau khi nghe ngóng mới biết được nơi này vẫn là đại địa thần châu, hơn nữa, còn đang ở tây bộ khu vực phía tây, vừa vặn đúng là ốc đảo của Vạn Xuân Cốc, cách sa mạc ở bên trong Đại Thanh Sơn ở phía tây cũng hơn 20 vạn dặm. Xem ra trong 10 ngày này, đại địa long mạch kia hình như lượn một vòng ở trong lòng đất. Huyền thiên đáp ứng Mộc Trường Xuân, nếu như đạt được sẽ đưa có Vạn Xuân Cốc một phần, hôm nay đã có ở trong tay, đương nhiên cũng muốn đi thực hiện lời hứa của mình. Hắn mua một ít giấy bút đem Vạn Kiếm Chân Kinh sao chép một lần, ngày kế, liền về tới Vạn Xuân Cốc. Huyền Thiên rời đi Vạn Xuân Cốc cũng đã sớm nói, nếu như không có được Vạn Kiếm Chân Kinh thì sẽ trực tiếp rời đi, nếu như lấy được Vạn Kiếm Chân Kinh thì sẽ quay trở về Vạn Xuân Cốc hỗ trợ. Hiện tại Huyền Thiên trở lại, hiển nhiên là thực hiện lời nói của mình. Mộc Trường Xuân đang uống trà, vừa nghe người ta bẩm báo là Thiên Thiếu đến đây, thần sắc lập tức kích động, ngay cả nước trà cũng bị bắn ra ngoài. Huyền Thiên được an bài tại Nhất Phẩm Hiên, phụ tử ba người Mộc Trường Xuân, Mộc Thanh Thần, Mộc Thanh Kiệt nhanh tới phụng bồi, không tiếp đón người khác. Huyền Thiên nguyên bản lấy ra, giao cho Mộc Trường Xuân nói. Mộc cốc chủ tại hạ may mắn đoạt lại được hiện tại vật quy nguyên chủ. Mộc Trường Xuân tiếp nhận, hai tay đều run rẩy. Thiên thiếu ta chưa từng nghĩ tới, ngài đạt được Vạn Kiếm Chân Kinh còn có thể trả lại cho bồn cốc cái này. Chính là võ giả ở thần châu nằm mộng cũng muốn lấy được vương cấp thần công, đủ để khiến huynh đệ phản bội, thân nhân thành thù, khiến cho thi thể chất đầy núi máu chảy thành sông, như vậy cũng không có gì là lạ, mà thiên thiếu nói đưa về, thì thật sự liền đưa về, có thể nói về chuyện giữ chữ tín, thì ta nhìn đám người ở trong thiên hạ này không ai có thể so sánh được với ngài, ân huệ lớn như vậy, Vạn Xuân Cốc ta cũng không biết hồi báo lại như thế nào, tổ tiên nếu có biết, hy vọng trên trời có linh thiêng có thể phù hộ cho từng cái nguyện vọng của thiên thiếu thành sự thật. Tiên thiếu, từ nay về sau, chỉ cần một câu nói của ngài, Vạn Xuân Cốc cho dù có phải lên núi đao, xuống biển lửa, thề sống chết tuân theo. Hai huynh đệ Mộc Thanh Thần, Mộc Thanh Kiệt cũng kích động nói. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN Huyền Thiên vỗ vai hai huynh đệ, để cho bọn họ khôi phục lại tâm tình, sau đó nhìn về phía Mộc Trường Xuân nói. Lần trước cũng không có nói cho các ngươi biết tên của ta, có lẽ các ngươi cũng đã sớm nghe qua cái tên của ta rồi, tên ta là Huyền Thiên. Chính là Huyền Thiên, người của Huyền gia ở Tây Vực lúc còn nhỏ bị trục xuất ra khỏi gia tộc. Chính là Huyền Thiên đệ tử chân truyền của các chủ Bắc Thần La Khiếu Dã sao? Chính là Huyền Thiên khiêu chiến siêu cấp có thể so sánh với công tử cấp yêu nghiệt sao? Phụ tử ba người Mộc Trường Xuân, Mộc Thanh Thần, Mộc Thanh Kiệt cùng nhau kinh hô. Chính là ta, Huyền Thiên khẽ gật đầu. Ta trở lại để đưa cho các ngươi Vạn Kiếm Chân Kinh, để cho các ngươi sớm ngày đột phá thiên giai cảnh, một ngày kia thời điểm khi ta cần đến các ngươi, hy vọng các ngươi có thể đứng ở bên cạnh ta. Xin thiên thiếu gia yên tâm, Vạn Xuân Cốc sẽ nghe theo điều khiển vào mọi lúc, cho dù có vào nơi nước sôi lửa bỏng thì cũng nhất định sẽ không chối từ. Mộc Trường Xuân nói như đinh đóng. Cốc truyện audio.com, cột, cách chương.